Thông điệp tình yêu nhân hậu. Nhật ký Margarita. Bằng số 4. Phần tiếp theo. Từ năm 1977 đến năm 1979. Tôi như được một khối nam châm cuốn hút. Và sau khi tách khỏi, tôi cảm thấy nhẹ nhõm và hân hoan vì đã trở nên xinh đẹp trước tôn nhan Chúa Giêsu. Dĩ nhiên, một con trẻ dù có tốt lành đến đâu cũng chẳng thể giữ được tấm áo của nó không bao giờ vấy bẩn. Nó trăn trở vì điều đó, nhưng biết rằng việc thường xuyên lãnh nhận nhiệm tích hòa giải là phương cách duy nhất để phục hồi vẻ tinh tấn của tình trạng vô tội càng sớm càng tốt, và đặt nó vào cuộc tiếp xúc trực tiếp với Thiên Chúa. Sự trong sạch của nó có rất nhiều thần lực đối với Thiên Chúa. Tôi tỏ bày linh hồn mình trước sự hiện diện của Thiên Chúa. Tôi không có gì phải sợ hãi đến độ muốn che giấu người, kể cả những điều có thể đưa tôi vào thế bất lợi trước mặt Cha giải tội của tôi. Tôi nhìn thấy Chúa Giêsu trước mắt, người biết tôi tỏ tường hơn chính bản thân tôi. Tôi vui sướng vì vị đại diện của Thiên Chúa cũng biết rõ tôi như Thiên Chúa thấu suốt tôi vậy. Và tình yêu đã ban mình cho kẻ phó thác. Nhiệm tích hòa giải là cánh cửa rộng mở dẫn vào thánh tâm Chúa Giêsu. Nơi đó, người tiếp nhận và băng bó các vết thương cho một con người tự nhiên đầy thương tích và tội lụy. Ôi, nếu như thế giới hiểu được, có lẽ họ đã vây kín các tòa giải tội. Ngày 31 tháng 3 năm 1977. Sau giờ nguyện gẫm buổi sáng, những điều sau đây đã xảy ra. Hậu quả của một cách đối xử không công bằng. Tôi vừa trải qua một giờ kinh hãi. Tôi bị cám dỗ đến mức buông xuôi tất cả. Liệu Chúa Giêsu có bảo bọc con nhỏ của người không? Nghi nan ập xuống trên tôi. Tôi có còn lòng mến hay không? Cơn tức giận này, nỗi thất vọng này, phải chăng là nó bộc phát từ con vật thương tích không còn muốn suy phục nữa? Lây hoay mọi hướng, tôi vẫn thấy mình hoàn toàn cô độc. Cho dù đã có cảm tình thánh thiện của Cha linh hướng, trong tôi nổ ra một cuộc khởi loạn hải hùng. Một cơn giận dữ chống lại nhân vật đã là căn cớ gây ra quá nhiều tai hại. Còn Chúa Giêsu vẫn lặng thinh. Tôi không lỗi phạm điều người ta tố cáo, nhưng tôi đâu phải là Thiên Chúa nên chẳng thể chịu đựng mà không phản ứng. Nhưng cho đến lúc này, tôi đã hành động theo cách của Chúa Giêsu. Tôi vẫn nín lặng. Hôm nay chuyện ấy như một quả bom nổ tung trong tôi, tuôn ra tràn gian. Những lời sỉ nhục, những lời vu khống, những hành vi hằn học mà có lẽ tôi đã phải đáp lại bằng tình yêu. Tôi ghét điều ác và những kẻ chủ tâm làm ác. Lòng nhân ái trong tôi không bào chữa cho họ. Lòng nhân ái không dành cho những người nói dối, những kẻ phá rối và hạng gây gương mù. Những gì nó đã dành cho tôi, tôi có cảm tưởng là mọi sự chung quanh đã đột nhiên thay đổi. Đó là giọt nước cuối cùng đã làm tràn ly. Đối với đạo binh, không phải Margarita, không phải sự ghen ghét phỉ báng, nhưng chính tình yêu đã hướng dẫn nó. Do đó, xin hãy vì Thiên Chúa mà đừng bắt tôi phải đóng một vai trò không phải của tôi. Mắt tôi chỉ thấy toàn sự trống không và sự dữ, và nỗi đau của tôi càng tê tái hơn nữa, vì những khốn đốn ấy bắt nguồn từ những người tôi đã yêu quý và tôn trọng hết lòng, tức là những vị rất cần Thiên Chúa trong chức linh mục, nhưng lại rất xa người trong lối sống của họ. Tôi đã tha thứ tất cả cho họ, vì tôi đã nhìn thấy Chúa Giêsu Kitô trong họ. Tôi không còn đủ sức, cũng chẳng còn ước muốn để tha thứ hơn nữa. Sự kinh hãi của tôi đối với thái độ họ đã dành cho một người con nhỏ của Thiên Chúa thật quá lớn lao. Còn những lời bào chữa, tôi chỉ biết mong đợi thế này: những lời nói, những bằng chứng về các điều họ xác quyết thật ra không hề có. Một tòa án công lý thẩm xét dựa trên chứng cứ. Vậy thì chứng cứ chống lại tôi ở đâu? Tôi vẫn nín lặng giữa cơn khốn cùng. Tôi không cầu nguyện, tôi không thể. Tôi nghẹn ngào, uất ức tận cõi lòng. Ngày 1 tây tháng 4 năm 1977, với một tâm hồn sám hối, tôi đã nài nỉ Chúa Giêsu tha thứ cho điều sai lỗi tôi đã phạm ngày hôm qua trước những lời lăng mạ và vu khống chống lại tôi. Vì phẫn uất, tôi đã ngờ vực tất cả và đã mất bình tĩnh. Tôi đã thốt ra những lời và những điều khiến tôi hết sức hối hận. Chúa Giêsu phán: còn như một núi lửa nho nhỏ bùng phát vì áp lực của khối lửa dưới lòng đất, phun ra những mãnh lực tiềm ẩn bên trong. Ngọn lửa ấy chẳng gây tai họa cho ai khác ngoài con người tự nhiên của con. Con nhỏ của cha ơi, cha đã ở đó để ngăn cản cơn uất hận trào ra từ trái tim bé nhỏ bầm dập của con. Con đừng sợ gì. Khối dung nhan trào ra ấy đã biến thành tâm tình sám hối khiêm nhường yêu mến và bất tín với bản thân. Bởi lẽ con đã nhận ra bên dưới vẻ hiền từ bề ngoài vẫn còn ngấm ngầm những mãnh lực lúc nào cũng chợt phun trào nếu như con không kiềm hãm bằng cách luôn luôn cảnh giác. Đó cũng là một bài học về đức ái mà con không được phép quên. Hãy gắng sức đắc thủ sự tự chủ. Điều này sẽ giúp con tránh được tổn hại lớn lao như thế. Cha sẽ làm tất cả cho con nếu như con ủy thác cho cha. Cha sẽ xoay động cho những người bảo vệ con. Chính cha ở trong họ sẽ bên đỡ con. Con đừng dằn vặt con người của mình, nhưng hãy hối tiếc về sự thiệt hại người ta gây cho cha. Khi khước từ kho tàng cha đã lưu lại cho tất cả những ai hiền lành ở đời này để chống lại sự dữ đang hung hãn tiến công khắp thế giới. Con hãy nhớ chuyện David và Goliath. Con chỉ có một vũ khí duy nhất là sự bé của con. Những thế lực sự dữ trấn áp con. Sức mạnh của con chính là sự ý thức về phận hư vô của con, để từ đó rút ra thứ vũ khí có khả năng triệt hạ con giả thú hung hăng. Tình yêu thương xót của cha. Những gian truân không chi phối các linh hồn thánh thiện. Hơn nữa, càng là động lực cho họ vươn cao. Ôi Thiên Chúa của con sẽ phải làm gì để chống lại sự gian ác của người đời. Con hãy cầu nguyện. Ngày 3 tháng 4 năm 1977, trong thông điệp của Chúa, Chúa dạy con nâng ngơi công việc của con lại càng nhiều càng tốt. Thằng ôi, con vẫn chưa thi hành điều ấy cho đủ. Và nếu các hoạt động choáng hết thời giờ và cả tư tưởng của con, thì đó chính là căn cớ khiến cho việc kết hợp với Chúa trở nên khó khăn như vậy. Chúa muốn con than thở những lời đơn sơ. Lạy Thiên Chúa của con tin, con thờ lạy, con trông cậy, con tín thác, con yêu mến Chúa. Chúa yêu sách thụ tạo bé mọn của Chúa như vậy, có gì là quá đáng lắm đâu. Lạy Thiên Chúa của con, một lời kêu cầu lên Chúa, tưởng nhớ đến Chúa. Con tin, con rất thích lặp lại từ ngữ này, từ ngữ đơn sơ này, một tiếng kêu đầy tin tưởng phát xuất từ trái tim của con. Con thờ lạy, tưởng nhớ đến sự hiện diện thánh thiện của Chúa, đến niềm tôn kính và yêu mến con nặng nợ với Chúa. Và con có thể suy niệm thật lâu về từ ngữ đơn sơ này. Con thờ lạy, chẳng hạn với tâm hồn đơn thành và trong ánh sáng đức tin, con có thể xét mình và xem thử điều này có đúng thật như vậy trong mọi hành vi của con hay chưa. Con trông cậy, con có nhớ đức cậy là kho báu của những người nghèo khó. Và cả lời này nữa, trông cậy bao nhiêu thì được bấy nhiêu hay không? Có gì là ghê gớm lắm đâu khi chúng con tạm ngưng công việc một chốc lát để trở về với lòng mình và gặp được Chúa trong những chân lý căn bản ấy của nếp sống Kitô hữu. Con tín thác, niềm tín thác vô bờ này sẽ không bao giờ bị lừa lọc nếu như nó khiêm nhượng và thành tâm. Con yêu mến Chúa, đây là lời bao hàm tất cả. Và nguyên lời này đôi khi cũng đủ diễn tả tất cả các điều khác. Nhưng để có giá trị, những lời này phải xuất phát từ một con tim chất chứa điểm cốt yếu của chúng, không phải từ môi miệng là nơi thường hay thốt ra đủ mọi thứ mà chẳng có bao nhiêu ý nghĩa. Chúa Giêsu dặn tôi suy gẫm mấy lời trên. Tôi cũng muốn như vậy. Tôi cảm thấy trong mình một khát vọng muốn được thấm thía hơn nữa, nhưng thời giờ của tôi có hạn. Tôi nhớ ra hôm nay là Chúa Nhật lễ lá. Ngày này cũng gợi lại một số hồi niệm thật xót xa. Người ta tân bốc Chúa Giêsu, để rồi chỉ vài ngày sau đã biến người thành một vị tử đạo tình yêu.